Truyện ngắn Ngổn ngang, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Cái sân trước không có ai, lá bạch đàn khô se sẻ đậu trên băng đá. Nhà trên cũng không có ai, cây chổi lông gà nằm chéo trên cái bàn chữ U. Nửa ngoài đã sạch bông, nửa trong bụi còn đóng một lớp dày. Con phèn chắc cũng đi cua gái, không thấy nhảy xổ ra tí tởn. Có tiếng nước chảy tồ tồ ở đằng sau, chắc má tôi ở trong đó. Tôi ngồi bệt xuống ngạch cửa nhìn má tôi. Lâu quá không nhìn má, sao vai má gầy đi vậy không biết. Lưng còng xuống, vai và lưng khẽ run. Sao nhìn giống như khóc. Thiệt tình là rất giống như khóc, và thiệt tình là má đang khóc. Ai làm gì? Chuyện gì? Sao má khóc?
Duyên à, má không có ngờ á, chuyện của con với thằng Bảo.
Cuối cùng thì má cũng biết chuyện này. Má biểu tôi kể tường tận chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Má vừa lau nước mắt, vừa nghiêm mặt.
Đâu, ngồi đây, ngồi xuống đây với má. Kể rành rọt cho má nghe coi, sao?
Có những chuyện không có kể rành rọt, ừ thì 1+1 được đâu má. Tôi lại gần, cọ mớ tóc bụi bặm vào bên vai má. Ngó những giọt nước rỉ rả từ cái vòi nước đầy rêu xuống mớ cải xanh. Má ơi! Nên bắt đầu từ đâu bây giờ má? Hồi đó mỗi khi có dịp, tôi cũng ôm vai má như vậy an ủi. Má lo làm chi má? Bảo vẫn còn ở đó, mai mốt con rảnh thì con lấy chồng mà.
Chừng nào bay mới rảnh?
Con đâu có biết đâu má.
Tôi đâu có biết, ngày của phóng viên trẻ là một ngày vô định. Má tôi cảm thấy hạnh phúc vô ngần khi buổi sớm còn thấy tôi vùi đầu vào đống gối chăn rối bù như tổ nhện và nói được một câu:
Duyên à, ở nhà nghe con, má đi chợ à.
Rồi thì đau khổ phát chai đi khi đón tôi ở cửa, nhìn Dũng đêm đen đặc sau lưng đứa con gái. Khổ như nhìn nồi chè khoai môn má cố công nấu hâm đi hâm lại cả tuần, đứa con không về được để ăn. Ba tìm cách sang phẳng quả núi trong lòng má.
Kệ nó mà, nó đi theo cái nghề của ba Hậu nó ngày xưa, chắc ảnh cũng hài lòng đó.
Ba Hậu là ba trước tôi. Ông đã hy sinh ở chiến trường khi tôi còn phiêu diêu ở đâu đó làm thủ tục đầu thai thành con gái kiếp này, vốn là một phóng viên chiến trường. Khi chết, trên tay ông vẫn còn cầm cái máy ảnh. Tôi yêu ông vì thường nằm mơ thấy ông với nụ cười hồn hậu như trong bức ảnh thờ. Ông không nói gì hết, không đi gì hết, chỉ cười, muôn thuở chỉ cười. Ông tổng biên tập già nua hay ngắm tôi, than:
Viên này, thật tình thì chú thích sự xông xáo của cháu lắm. Nhưng mà con gái ai cũng có một thời cháu ạ. Chú sợ một ngày tim cháu lạnh ngắt, thờ ơ nhìn đời chạy marathon qua, cũng như chú thôi à. Suy nghĩ lại nha con.
Nhưng chú vẫn còn thương, còn ghét đấy thôi. Ừ, nhưng không dám nói ra. Còn tôi thì dám, người ta gọi tôi là phóng viên số phận. Từ nghiệt ngã, đau đớn cho đến thăng hoa nhất, tôi quan tâm đến từng ngõ ngách của đời người. Nguyên, bạn đồng nghiệp của tôi nhận xét:
Rồi có một ngày Duyên sẽ viết về số phận mình.
Chắc là không đâu. Cho tới ngày tôi 24 tuổi, tôi chưa làm được việc gì coi được một chút. Một chuyện mang hơi hướng vĩ đại như nhặt của rơi trả lại người bị mất chẳng hạn. Đời tôi cũng được cấu thành nhiều việc vụn vặt bình thường. Ngay cả trong tình yêu, tôi cũng hết sức bình thường. Tôi yêu mà không mộng mị mơ tưởng. Tôi chỉ có một nỗi tự hào rằng mình có hai người ba họ đều yêu thương tôi, dù đã có người nằm xuống. Cái hồi tôi với Bảo yêu nhau, cho tới bây giờ vẫn chưa xa lắm. Tôi hay lại đằng nhà Bảo chơi. Nhà Bảo nằm trong dãy đường bán thuốc đông và mỹ phẩm. Trước nhà có bà dì ép bìa kiến cho học sinh bằng bàn ủi. Bà dì vui tính thấy tôi lại trêu:
"Trời ơi, lúc này cô đi đâu mà ít thấy cô quá. Thấy tướng thằng Bảo nhớ cô quá trời luôn á."
"Thiệt hả dì?"
Tôi dậm giày trèo lên những bậc thang. Phòng Bảo, cái ban công nhà Bảo, với tôi có cái gì đó dương dấn thiêng liêng. Nơi ngày xưa ba hậu tôi từng hoạt động khi còn được gài ở trong thành. Mẹ Bảo là người Việt gốc Hoa, ngày ấy đóng vai vợ của ba hậu tôi. Khi chúng tôi lớn lên, hai nhà khuyên chúng tôi yêu nhau. Tôi nhận thấy mẹ Bảo với ba hậu tôi ngày xưa hẳn có tình. Họ mong chúng tôi trả món nợ ân tình đó. Và chúng tôi hồn nhiên đến với nhau, vậy thôi. Tôi hời hợt, Bảo chu đáo, tôi bay nhảy như chim trời. Bảo là kiến trúc sư vẽ chằng chịt những khu quy hoạch thành phố mới. Ở bên Bảo, chúng tôi thường hôn nhau không quá 10 giây. Lúc đó tôi nghe tiếng xe chạy xuôi ngược ngoài đường dưới cái ban công lùng nhùng như những đường dây điện thoại. Tôi nghĩ đáng lý ra mình cũng phải chạy như vậy, phải guồng chân với dòng đời như thế này. Vậy tôi lại quẩy túi đi. Cuộc đời mỗi giây là một sự tươi mới, một tin tức nóng. Thật tình thì hồi đó hai đứa yêu nhau, thỉnh thoảng tôi nghĩ ra một chuyện gì đó làm tăng thêm gia vị tình yêu. Tôi gọi điện kêu Bảo hất tóc đi, để tóc dài giống du côn quá.
"Anh, cái lần mà hai đứa mình gặp nhau là bữa ăn bánh xèo phải không?"
"Anh hớt tóc đúng tuần rồi đó. Tuần rồi em ở đâu?"
Bảo nói và không đợi tôi nhớ lại và trả lời, anh nói luôn: "Một lần tôi làm được một việc vĩ đại là nhớ được ngày sinh nhật của anh. Thế là đang làm phóng sự ở sông Đốc, hết đò tôi quá giang tàu dầu về thành phố. Chiếc tàu ậm ì chạy về đã đến nửa khuya. Đến nhà Bảo thì từ đằng xa thấy Bảo ôm hôn một người ngay ở cái chỗ ban ngày bà dì ép kiến ngồi. Lạ lùng là người con gái ấy không phải là tôi." Từ lâu, tôi không biết là Bảo thích một người con gái tóc dài, trắng trẻo, chứ không bụi bặm mạnh mẽ như tôi. Thích một người con gái dám đứng ở hè đường hôn nhau, chứ tôi thì mắc cỡ, cái khoản này kinh lắm. Tôi lặng lẽ về, cái ông xe ôm khi nãy chở tôi đã đi mất tiêu. Tôi phải về bằng chính đôi chân của mình. Lúc đó, mấy ông dân phòng đeo băng đỏ đi tuần, thấy tôi mấy ông dò xét:
"Chừng này mà còn đi lang thang ở đây, băng nhóm phố đêm hả?"
Tự dưng tôi thưa với mấy ông đó mà muốn về trụ sở dân phòng uống nước trà. Tự dưng thèm trà quá, mà phải là trà pha thật đậm. Tôi muốn thức thử coi đêm nay dài bao nhiêu.
Cần đêm trắng để chút vơi lòng đầy, cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tôi, cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng, cần tay níu để thấy anh còn gần, cần môi nóng để biết lòng còn ấm cung, cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu, đã cần thêm thương thật rồi vẫn như anh còn xa rất xa, vì đã vui hết những ước mơ dịu ngọt em thêm cần anh đến muôn lần.
Cái chuyện mà má tôi muốn biết chỉ có bao nhiêu đó thôi. Tôi kể cũng nhẹ nhàng bao nhiêu đó thôi.
bà thì thấy rằng tôi dường như mất mát nhiều quá. Má nghĩ mất bảo rồi, 6 tỷ người trên hành tinh này đối với tôi không là cái đinh gì cả. Bà mong tôi có một biểu hiện gì đó, chỉ cần nhếch nhẹ một chút đau khổ thôi, má tôi sẽ ôm tôi vào lòng mà an ủi. Tôi cũng thấy buồn kinh khủng lắm. Sao Bảo làm vậy mà tôi không đau đớn, vật vã gì hết? Sao tôi không ghét Bảo mà thấy thương anh hơn? Ngay cả làm một việc tương đương vĩ đại là thụi vào người anh, vào ngực anh, nơi có trái tim đỏ tươi nhảy nhót để cho nó đau mà cũng là không được. Thiệt tệ hết sức. Tôi lại ăn trứng cút luộc trừ cơm mỗi lần đi tàu tới một địa phương xa. Lại ngoi ngóp lội bùn ra tận bãi bồi xóm mũi, coi người dân sặc sò huyết. Lại đóng vai bồi bàn, bán vé số, nghiện xì ke để thực hiện phóng sự của mình. Má kinh lắm, tưởng tôi vì thất tình mà vùi đầu vào công việc. Tôi nghĩ ra một cách an ủi má. Con có người yêu khác rồi má à.
Ai vậy? Má có biết không?
Là Nguyên đó má. Nguyên với tôi cùng nghề, cùng chuyên trách trang xã hội. Lần nào đi công tác chung, ăn cơm chiều ở một chỗ heo hút nào đó. Chưa uống nước cho qua khỏi cơn nghẹn đã hỏi nhau, tối nay mình ngủ ở đâu. Có lần chúng tôi rủ nhau ngủ chợ, ngủ thất thịt cho ấn tượng chơi. Thành phố về đêm như một cái lẩu thập cẩm để ớt quá tay. Hỗn độn, nóng bức. Nguyên nói với tôi,
ở đây có thể xảy ra mọi thứ, kể cả giết người.
Không sao đâu, ở lại đi.
Bên xong ngủ đi, Nguyên canh cho.
Nghe chân thành như một hòn đất, Nguyên yêu tôi. Duyên yêu Bảo rồi, mà Duyên đó có phải là đứa con gái tốt đâu.
Chưa biết tốt hay không là đã thương rồi.
Nói theo ngôn ngữ nghề mình á, là hai đứa mình giống như đứng bên hai bờ sông vậy á. Nhìn thấy nhau, nghe nhau nói nhưng mà không có đến được với nhau đâu.
Nguyên có đò.
Duyên bắn bể xuồng luôn á. Từ lúc đó Nguyên gọi tôi là bên sông. Mà tôi nghi quá, nghi Nguyên là hậu duệ của nàng công chúa xưa nên lù mù yêu tôi không tương lai như nàng Mỹ Châu yêu Trọng Thủy. Nguyên này toàn làm những chuyện cho tôi cảm động không thôi. Đi làm phóng sự về, đêm mưa thâm trầm dai dẳng, tôi lái chiếc xe máy màu đỏ kêu sùng sàng chở Nguyên. Nguyên rướng người cao dánh, kéo cái cổ áo sơ mi che mưa tạt cho tôi. Tôi chạy xe trong mưa bồng bềnh cảm giác, cái cảm giác lạ lùng thấy mình không chống chọi, xù xì chiến đấu với ai. Tôi thấy mình giống như hòn đất mềm, hòn đất không suy tư, hồn nhiên dở ra, ngửa mặt giữa trời. Một ngày nọ, Nguyên tặng tôi một cái nguyệt cầu. Nguyên cũng chẳng xấu như thằng cuội, còn tôi không đẹp bằng một ly của chị Hằng, nên mới thoáng qua chẳng hiểu Nguyên tặng tôi vậy có ý gì, mà tôi cũng không hỏi là có ý gì. Công việc vẫn nhiều như trước. Mới đây tôi lao vào vụ việc tai nạn lao động ở một công trường xây dựng. Nhiều người bị những mảnh gạch từ trên toa đổ xuống. Có một chị tôi quen, chị ấy đã từng đứng đường bán thân nuôi miệng. Chị bỏ nghề đi làm phụ hồ vừa mới hơn một tháng nay. Ngón chân sơn đỏ như màu máu của chị chưa kịp tróc, chưa kịp phai thì chị đã chết. Tôi bước chân vào cái hẻm nơi tôi đã từng cùng chị về những lúc tàn đêm.
Đi, đi cho biết nhà tao, cho biết hai đứa con tao, coi tao sống làm sao mà làm cái nghề ngốc đầu không nổi này.
Bảo cũng đến đó, đến để chia tiền cho thân nhân chị gọi là đền bù. Tôi biết nhiều chuyện hơn Bảo tưởng.
Anh biết tại sao tường đổ mà đúng không? Hồ trộn không đủ chất lượng, toàn là cát vậy làm sao đủ kết dính? Còn số xi măng lẽ ra được ngào hồ đã đi đâu?
Bảo không trả lời, Bảo im lặng. Tôi nghĩ với cương vị giám sát công trình, lẽ ra anh phải biết và đã biết. Hồi lâu, Bảo lên tiếng.
Dù sao thì anh đền cho bà 10 triệu là xứng đáng rồi. Bà đâu có bảo hiểm gì đâu.
Anh!
Tôi tát Bảo thật mạnh, để sau đó cắn môi nhừ. Da Bảo trắng quá nên in rành rạnh 5 ngón tay tôi. Bảo bỏ đi, Tôi ôm hai đứa trẻ con chị, hai đứa trẻ mũi dãi tèm lem, tôi kéo vạt áo lao cho chúng và bật khóc. Khóc vì yêu. Bảo đi vào con đường tội lỗi ấy khi nào, tôi vô tâm quá nên không biết. Má tá Quả khi hay tin Bảo bị thanh tra và Nguyên mà tôi nói đã không còn ở đây nữa. Nguyên đã định cư vĩnh viễn ở nước ngoài sau khi tặng tôi quả nguyệt cầu. Nguyệt cầu của chia xa, của thằng cuội chị Hằng chưa bao giờ được trông thấy nhau, được nhìn về một hướng. Tôi ngồi về ngay chỗ ngạch cửa nhổ tóc bạc cho má tôi. Tôi không kể chuyện xảy ra vừa rồi giữa tôi và Bảo vì sợ mình để rớt nước mắt trên đỉnh đầu đã bắt đầu trống hơ vì quá nhiều tóc bạc bị nhổ của má. Má dạy tôi,
mấy cái cọng tóc suông suông á đừng có nhổ. Má tóc bạc nhiều vậy mà nhổ hết trọc đầu má luôn à. Mấy cái cọng xoăn xoăn đó con, nhổ mấy cọng đó đi, tóc ngứa đó.
Dạ con biết rồi.
Ờ mà hồi sáng á, dì hai dĩ lên đó.
Dì hai đi đâu má?
Thì bữa nay 16, ngày tốt, bà đi trồng hai cái răng lại. Mày coi, mấy cái răng cũ á, chờ ăn kẹo cưới con cháu gái, chờ tới rụng hết mấy cái răng rồi. Thằng Bảo á, nó lầm lạc rồi, không có ra cái gì hết trơn. Mà sao bay không giữ cái thằng kia lại hả con?
Ôi chào, sao má hỏi tôi ngay cái lúc tôi không bình thường nhất? Tự dưng tôi thèm được yêu thương ai đó để chia sẻ, dìu dắt nhau đi trên con đường đời ngổn ngang. Mà vì một nỗi đam mê nào đó, tôi đã đánh mất rất nhiều.
Bước trên đường về, anh thương nhớ em âm thầm. Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm. Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ. Em nói bằng tiếng thơ mong chờ. Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tới bời. Với bao ngọt ngào ta vun sới. Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng. Tan nát rồi giấc mơ hương nồng. Rồi ta sẽ bước chơi vơi khi người khuất xa chân trời. Sẽ hấp hối trong đêm ngủ khơi. Sẽ thấy bóng tối với từng nỗi đau xanh ngời. Xa vắng rồi những khi bên người. Bao muộn phiền anh trông ngóng em bao miền. Hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng. Xót xa này từng đêm thao thức anh đong đầy. Đêm vẫn là những đêm hào ngày. Bước trên đường đời anh mơ thấy em tươi cười. Với bao hẹn hò tan trong gió. Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình. Ta vẫn còn đứng đây riêng mình. Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài. Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai. Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng. Ta gói trọn giấc mơ phai tàn. sẽ bước chơi với khi người khuất xa chân trời. Sẽ thấy bóng tôi vây từng nỗi đau, xanh ơi ta vẫn còn đứng đây riêng.